cánh hấp tấp trước những gì hấp dẫn. Và năm đi du lịch ở Cancun, Mexico cùng với các bạn. Một buổi nhóm bạn đang đi bộ ngắm cảnh thì có một người đàn bà bản xứ tới gặp nhóm và cho biết bà đang cơm cùng quẩn vì tài chính, không tiền trị bệnh cho đứa con đang bị trọng bệnh. Bà có một chiếc nhẫn kim cương là di vật của bà mẹ chồng để lại, nay đành phải bán. Ai trả 1.000 đô la thì sẽ làm chủ chiếc nhẫn. Bà Năm uống thử thì thấy chiếc nhẫn đẹp đẽ, xinh xắn vừa khít khao với ngón tay của mình. Bà thấy đẹp mắt, đẹp lòng nên đồng ý mua. Về khách sạn, có người nhìn hột xoàn nói cỡ 5-6 ly giá phải trên 2.000 đô la, vậy bà mua được giá hời. Có người dè dặt nghi ngờ tính chân thật của người bán và tính chất thật giả của viên kim cương, nên e rằng bà Năm bị hớ. Về tới Mỹ, bà nhờ một chuyên gia đá quý dùng 4C để nhận định coi bà được giá hời hay bị hớ. Chuyên gia xem xong cho biết không những bà bị hớ mà còn bị hố nữa, vì tưởng rằng đồ thiệt hóa đồ chơi. Bà bị gạt mua nhầm của giả. Bà vẫn mang chiếc nhẫn để cảnh báo các bạn khi đi du lịch, bà không bao giờ nên bỏ ra món tiền lớn mua bất cứ món gì vì chúng ta không thể hoàn trả hay bắt đền ai được. Câu bà Năm thường nhắc là tránh hấp tấp trước những gì hấp dẫn. Nhiều người đi shopping bị nhiều món hấp dẫn mua liền, về nhà qua vài bữa sau thấy không thích món đó nữa. Cũng may là chưa mở ra dùng, còn giữ biên nhận thì những cửa hàng ở Hoa Kỳ nhận hàng trả dễ dàng. Hấp tấp vội vã quyết định một việc quan trọng thường là điều sai lầm, hối hả dễ đưa đến hối hận về sau. Các nhà tư vấn hôn nhân cho biết điều người ta hấp tấp, hối hả để rồi hối hận thường gặp nhất trong xã hội ngày nay là vội kết hôn khi chưa đủ thời gian tìm hiểu nhau. Ngay cả nhiều cơ đốc nhân cũng không tìm cầu ý Chúa trước khi quyết định. Có danh nhân nào đó khuyên đi biển cầu nguyện 1 lần, ra trận cầu nguyện 2 lần, kết hôn cầu nguyện 3 lần. Vì hấp tấp nên chừng 1 tháng sau ngày cưới, nhiều cặp nhận ra mình lấy lầm người chỉ vì cái quyến rũ hấp dẫn hình thể bên ngoài mà vội vàng tuyên thệ chung thân trước Chúa, trước gia đình, trước hội thánh. Lịch sử Do Thái có câu chuyện Samson là người có sức địch mua người, tay không có thể xé con sư tử như xé con dê con. Dùng cái hàm lừa, Samson đánh bại cả 1.000 quân địch. Thời mới lớn, chàng gặp một cô gái người Philippines, bị sắc đẹp hấp dẫn của cô này thu hút, về nhà xin cha mẹ đi cưới. Cha mẹ phản đối vì cô gái này thuộc dân thù nghịch của Do Thái. Chàng nằng nặc, xin cha hãy cưới nàng đó cho con, vì nàng đẹp mắt con. Cha mẹ chịu lòng, sau đó bao nhiêu chuyện phiền toái xảy ra cho Samson. Cũng không tởn, Samson lệ mê nàng Dalila, cũng thuộc dân Philippines. Dalila làm gián điệp, tìm ra bí quyết thần lực của chàng là bộ tóc, báo cho các quan trưởng Philippines. Samson bị cắt tóc, mất sức, bị bắt, bị khoét mắt, bị bắt làm nô lệ khổ sai. Khi dân Philippines làm lễ tại đền thờ Dagon với trên 3.000 người tham dự, họ đem Samson ra làm trò. Chàng tìm cách dịnh vào cột đền thờ, cầu nguyện Thiên Chúa cho thần lực trở lại lần cuối cùng để xô dập đền thờ tà thần. Samson chết chung với người dự hội hôm đó. Sách sử ghi, trong khi chết, Samson giết người nhiều hơn là giết khi còn sống. Tránh hấp tấp, luôn trông chờ ý Chúa, đợi thời điểm của Chúa cho phép, phải là tâm niệm của con cái Chúa. Vua David truyền kinh nghiệm trong Thi Thiên 27. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí, phải hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Điều mà Thiên Chúa ban cho sẽ luôn luôn là điều tốt nhất. Hãy kiên nhẫn, tránh hấp tấp, nhất là khi đối diện với những gì hấp dẫn. Chớ hối hả để khỏi hối hận.